Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta học tiếp chương Kính Phật quyển thứ 17, học tiếp phần Linh Cảm của Đức Quán Thế Âm. Câu chuyện tiếp theo nói rằng ở đời Tấn Động Truyền, ông người Hà Nội, đây là không Hà Nội Việt Nam chúng ta đâu nhé, Hà Nội ở bên Trung Quốc ấy. Ông người Hà Nội Trung Quốc, như vậy chúng ta thấy ở Hà Nội, ở Trung Quốc cũng có Hà Nội, nhưng mà đây là cái địa danh ngày xưa. Khoảng niên hiệu Vĩnh Bình, tức là vào năm 345 đến 356, quân sĩ dưới quyền thứ sử Tinh Châu Cao Dương vốn bất hòa với quân sĩ của thứ sử Ký Châu Doanh Hộ. Đậu Truyền lúc ấy là quan trưởng trong quân của Cao Dương. Hộ sai bị kinh tập kích bắt được Đậu Truyền cùng 6 đồng đội giam chung một ngục, gông cùm rất chặt, định ngày giết chết. Sa môn Chi Đạo Sơn bấy giờ đang ở trong doanh trại của Hộ, trước đây quen biết với Truyền, nghe Truyền bị giam vào ngục nên đến thăm. Hai người cách phòng nói chuyện, Truyền hỏi: nay con bị nạn này, mạng sống tính từng thời khắc, ngài có phương pháp nào giải cứu không? Sa môn đáp: nếu có thể chí tâm quy mạng cầu nguyện, nhất định có cảm ứng. Đậu Truyền trước đây cũng có nghe qua sự linh ứng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi nghe Đạo Sơn nhắc đến, ông bèn chuyên tâm niệm danh hiệu Bồ Tát suốt 3 ngày 3 đêm và chí thành quy hướng. Một hôm ông cảm thấy chiếc gông hình như lỏng ra khác thường, ông thử kéo thì liền thoát. Truyền lại chí tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm và phát nguyện: nay con nhờ ngài thương xót gia hộ mà thoát khỏi gông cùm, nhưng bạn của con ở lại rất nhiều, con không thể vô tâm bỏ đi một mình. Thần lực của ngài có thể cứu độ rộng khắp, cúi xin cho chúng con đều được thoát nạn. Nói xong, ông lại mở gông cho những người khác, tất cả đều rời ra như có người cắt sẵn. Mọi người liền mở cửa chạy trốn, trong lúc cảnh vệ đang tuần tra nhưng chẳng ai phát hiện ra. Đoàn người của Đậu Truyền bèn vượt thành chạy một mạch 4-5 dặm thì trời sắp sáng, nên không dám đi tiếp mà cùng ẩn trong một lùm cây. Lát sau quân canh phát hiện tù nhân bỏ trốn, bèn huy động binh sĩ cấp tốc bủa ra 4 hướng tìm bắt. Chúng đốt cỏ, đạp rừng tìm khắp mọi chỗ, nhưng trong phạm vi khoảng 1 mẫu mới, nhưng trong phạm vi khoảng 1 mẫu nơi nhóm Đậu Truyền ẩn trốn thì chẳng có ai đến. Nhờ vậy mà đoàn người được thoát nạn trở về quê nhà, họ càng thêm kính tin phụng thờ Phật pháp. Về sau, qua Sa môn Đạo Sơn qua Trường Giang thuật rõ cho cư sĩ họ Tạ về việc này. Ở đây Qua câu chuyện này thì chúng ta thấy nói về sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đúng như trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25 có nói về hoặc bị gông cùm xiềng xích, nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì gông cùm xiềng xích kia liền bị gãy nát ra từng đoạn một và người đó được giải thoát. Hoặc là dao gậy của kẻ muốn giết kia cũng gãy nát ra từng đoạn một mà được giải thoát, vân vân. Thì qua đoạn qua câu chuyện này thì chúng ta thấy ở đời nhà Tấn bên Trung Quốc có ông tên là Đậu Truyền, ông làm quan, ông quan tên là Đậu Truyền, người ở Hà Nội, Trung Quốc. Vào niên hiệu Vĩnh Hòa năm 345 đến 356, quân sĩ dưới quyền của Thứ Sử Tinh Châu là Cao Xương vốn bất hòa với quân sĩ Thứ Sử Ký Châu là Doanh Hục. Chúng ta thấy là hai ông Thứ Sử Tinh Châu tên là Cao Xương và Thứ Sử Ký Châu tên là Doanh Hộ, hai ông bất hòa với nhau cho nên là đem quân đánh nhau. Ông Đậu Truyền làm quan dưới ông Đậu Truyền lúc bấy giờ làm quan trưởng ở trong quận Cao Xương, làm quan trưởng trong quận Cao Xương, tức là trưởng quận, bây giờ mình gọi là chủ tịch quận đấy, kiểu thế. Khi bị quân của Doanh Hộ vây ráp thì bắt được Cao Xương và đem tất cả về nhốt vào trong ngục và chờ ngày định giết. Thì bây giờ có một vị sư tên là Chi Đạo Sơn. Vị sư này thì trước đây cũng có quen biết với ông Đậu Truyền, cho nên nay biết ông Đậu Truyền bị bắt, cho nên thì ông sư Chi Đạo Sơn này, vị sư Chi Đạo Sơn này đến thăm. Vì vị sư Chi Đạo Sơn này là người ở bên phủ, ở bên Ký Châu, tức là bên ông Doanh Hộ này đó, và cũng là đồng thời cũng là thân thiết với ông Doanh Hộ, cho nên là biết là ông Truyền bị bắt, trước đây cũng có quen biết nhau cho nên bây giờ vào thăm. Nhưng mà thăm thì ở không được vào thăm hẳn ở trong ấy mà phải ở cách hai phòng, tức là phòng trong phòng ngoài. Lính canh nó để cho gặp nhưng mà phải qua cái cửa song sắt đó. Qua song sắt, một người ở trong ngục, một người ở ngoài đó, kiểu đi thăm tù nhân thế mà. Đấy. Thế bây giờ thì ông Đậu Truyền thấy sư Chi Đạo Sơn đến thăm, trong lòng thì cũng thấy bớt đi cái sự lo lắng một chút. Bây giờ liền hỏi, Đậu Truyền liền hỏi với sư Chi Đạo Sơn rằng nay con bị nạn này, nay con bị nạn thế này, mạng sống tính từng giờ từng khắc, chứ không phải từng ngày nữa mà từng giờ từng khắc. Ngài có phương pháp nào giải cứu không? Thế là hỏi ông Đậu Truyền hỏi với sư Chi Đạo Sơn như thế. Thì sư nói là có. Nếu có thể trí tâm quy mạng cầu nguyện thì nhất định sẽ cảm ứng. Chúng ta thấy không? Nhất định trí tâm quy mạng thì nhất định sẽ cảm ứng. Trí tâm quy mạng thì sẽ cảm ứng. Thế bây giờ Đậu Truyền trước đây cũng có nghe qua sự linh ứng của Đức Quán Thế Âm, tức là khi làm quan trước đây cũng nghe qua cái sự việc ấy. Đấy, cũng nghe qua sự việc ấy, và Đức Quán Thế Âm có công đức và thần thông sự phổ độ chúng sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm lưu truyền trong nhân gian là rất là nhiều, nhiều sự linh ứng, nhiều sự cảm ứng lắm. Nhưng mà ông mới nghe thôi, nhưng mà bây giờ nay ở trong cái lao ngục như thế này, nghìn phần sống, nghìn phần chết mới có một phần sống, số mạng thì được tính trong từng giờ từng khắc, cho nên thì quản cái gì nữa đâu mà mất, thì thôi cứ niệm xem, một lòng một dạ chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm xem, nếu mà được thì càng quý, mà không được thì cũng đỡ khổ. Trước khi đem ra pháp trường để xử trảm thì cũng đỡ thấy lo lắng hơn, vì trong tâm mà có Phật thì dù sao nó cũng hơn là trong tâm chỉ nghĩ đến sợ chết và hận thù. Cho nên ông đầu truyền buông hết tất cả và nhất tâm niệm mà danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, trải qua 3 ngày 3 đêm ở trong tù như thế. 3 ngày 3 đêm ông chí tâm quy mạng một lòng á, nhất hướng chuyên niệm mà danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thế là ông niệm, niệm quên cả ngày cả đêm. Trải qua 3 ngày 3 đêm như thế thì bỗng nhiên á, ông cảm thấy cái gông người trên á, ngày xưa tù nhân hay đeo gông, cái gông họ đeo vuông vuông trên cổ, chúng ta xem á, phim Thủy Hử chứ, Thủy Hử mà lúc mà Lâm Sung bị đi đày á, vậy là Võ Tòng bị đi đày á, ngày xưa tôi có xem cái bộ phim Thủy Hử thì Lâm Sung và Võ Tòng đi đày, ngày xưa người đi đày ngày xưa thường hay đeo gông ở chỗ cổ này và cho tay lên khóa lại, rất khó để mở. Thì chúng ta thấy cái gông đó nó lại còn khóa lại nữa, khóa hai tay vào nó làm sao mà mở được, hai cái bàn tay nó thò lên trên thì cái miếng ván rất là dày, rất là khỏe ở dưới, nó gông nó kẹp nó khóa về dưới không thể làm gì được nữa, chân thì nó cũng khóa mất rồi, làm kiểu gì đây. Thế cho nên ấy, chúng ta thấy trong cái nghìn phần chết thì mới có một phần sống như thế, thì ông đầu truyền ấy, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và ông ấy cảm thấy tự nhiên thấy cái gông nó lỏng ra, hết 3 ngày 3 đêm thì tự nhiên ông cảm thấy cái gông đeo nó lỏng ra, gông cửa cửa một tí thì thấy cái gông nó rơi xuống, mà trong khi đó thì lính canh khóa mà cầm mất chìa khóa rồi, thế chìa khóa nó rơi xuống, nó rơi ra thì ông thấy cái gông nó rơi ra thì ông lại tiếp tục trí tâm xưng niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp, và ông khấn nguyện rằng nay con nhờ ngài thương xót gia hộ mà thoát khỏi gông cùm, nhưng bạn bè của con ở trong này bị bắt trong này rất là nhiều, con không thể vô tâm mà bỏ đi mọi người mà trốn đi một mình. Đậu truyền nói như thế, và nói là khấn tiếp là gì, thần lực của ngài, tức là của Bồ Tát Quán Âm đó, thần lực của ngài có thể cứu độ rộng khắp, cúi xin cho chúng con gì đều được thoát nạn. Nói kiểu mong cho cả bạn bè mình cùng được thoát nạn đó. Đây chính là phát tâm Bồ Đề đấy các quý vị, cái tâm ấy gọi là tâm Bồ Đề đấy, tâm mới chính là tâm Bồ Tát ấy. Tâm chính là tâm không phải vì một mình mà là vì tất cả chúng sinh, tất cả mọi người, tất cả bạn bè mà cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát lại cứu giúp gia hộ để độ thoát cho. Nói xong á, khấn nguyện xong như thế thì ông lại mở gông cho những người khác, thì tất cả đều như là rời ra sẵn rồi, ông sang đều như là gông thì nó tháo tự nhiên, khóa nó lỏng ra hết rồi, và ông cứ thế ông mở thôi, mở một chốc thì mở được hết cho tất cả mọi người ở trong cái phòng lớn ấy, và mọi người liền mở cửa ra chạy trốn. Trong lúc chạy trốn thì thấy là cảnh vệ đang tuần tra, từ lính canh đang tuần tra đi qua đi lại đầy đấy, nhưng mọi người đi thì họ không phát hiện ra, mọi người men men theo bóng tối mà đi thì quân lính không ai phát hiện ra. Cả đoàn người của đậu truyền bèn vượt thành, chạy một mạch được khoảng 4-5 dặm thì trời sắp sáng. Mọi người sợ rằng trời sáng thì nếu mà đi tiếp thì sẽ bị bắt lại, cho nên thấy một cái lùm cây cho nên tất cả đoàn người vào đó để trốn. Được một lúc sau thì trời sáng, quân canh phát hiện ra tù nhân bỏ trốn, bèn huy động là binh mã cấp tốc để bủa vây để đuổi theo tìm bốn phương tám hướng để đi bắt lại. Chúng đốt cỏ đạp rừng tìm khắp mọi chỗ, nhưng trong phạm vi khoảng một mẫu ở đây chúng ta biết nó chỉ có khoảng bao nhiêu, một mẫu ở đây thì nó khoảng độ tầm có mấy sào thôi hả? Có mấy sào, nó khoảng độ một mẫu đây, nó khoảng độ đây một mẫu đây xem bao nhiêu, một mẫu là tính ra nó khoảng độ tầm hơn 1000 m² thôi. Quân của doanh hộ lùng sục khắp các nơi, đốt cả rừng rắm cả cây cỏ các thứ để tìm, nhưng mà trong khoảng một mẫu tức khoảng hơn 1000 m² này mà cả nhóm người đang ẩn nấp ở trong cái chỗ đó thì tất cả không ai đến, không ai tìm đến. Mà trong khi đó thì nó tìm hết xung quanh, có khoảng hơn 1000 mét vuông này thì không ai vào. Mà trong khi đoàn người thì đang trú ở trong đó, đang lẩn trốn ở trong đó. Nhờ vậy mà cả đoàn của Đậu Truyền đã được thoát và mọi người cùng về quê, cùng trốn về quê. Họ từ đó về sau họ càng thêm kính trọng và phụng thờ Phật pháp. Về sau chính vì Sa môn Chi Đạo Sơn qua đất cho Trường Giang và thuật rõ lại chuyện này cho cư sĩ họ Tạ về cái sự việc như thế. Đấy, công việc này sau này ông Chi Đạo Sơn thuật rõ lại, đến đất cho Trường Giang và thuật nó lại với cư sĩ họ Tạ về câu chuyện này. Một câu chuyện tiếp theo ở đời nhà Tấn. Sa môn Trúc Pháp Thuần sư xuất ra từ nhỏ, đến trụ ở chùa Hiển Nghĩa Sơn Âm. Sư là người giới đức tinh nghiêm, chuyên tu khổ hạnh, thích tụng kinh Cổ Duy Ma, tức là thích tụng kinh Duy Ma đó. Khoảng niên hiệu Nguyên Hưng, tức là năm 402 đến 404, một hôm sư đến Lan Chử mua nhà cũ cho chùa, tức là ông đến Lan Chử để mua nhà cũ cho chùa đó. Câu chuyện này chúng ta thấy là có vị sa môn đời nhà Tấn tên là Trúc Pháp Thuần, sư xuất gia từ nhỏ ở chùa Hiển Nghĩa đất Sơn Âm. Sư là người giới đức tinh nghiêm, tức là người giữ giới rất là thanh tịnh á, giới đức thanh tịnh, chuyên tu khổ hạnh và tụng kinh Duy Ma. Duy Ma là một kinh đại thừa liễu nghĩa, có thể nói là một bộ kinh đại thừa liễu nghĩa thẩm thâm vi diệu của Phật pháp chúng ta, của Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Nói rằng là khoảng niên hiệu Nguyên Hưng trên năm 402-404, sư Trúc Pháp Thuần này đó đi đến đất là Lan Chử để mua nhà cũ về cho chùa, tức là chắc không có đủ tiền để mua gỗ để làm nhà mới cho nên mua nhà cũ. Nói rằng thời nhà Tấn, sa môn Trúc Pháp Thuần xuất gia từ nhỏ, sư thì chuyên tâm khổ hạnh và tụng kinh Duy Ma đó. Đến niên hiệu Nguyên Hưng 402-404, một hôm sư đến Lan Chử mua nhà cũ cho chùa. Đến tối thì trở về, khi ra giữa hồ thì gặp gió lớn, vì thuyền nhỏ nên thuyền sắp bị chìm. Sư chỉ còn cách nhất tâm nương vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, miệng thì tụng không gián đoạn, tức là cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thế thôi. Một lát sau thì bỗng nhiên thì một chiếc thuyền lớn đến, sư bèn chuyển qua nên được thoát nạn. Khi đến bờ nhìn lại thì thuyền kia không chủ, tức là thuyền kia không có chủ. Đến bờ rồi biết cái thuyền kia không có ai ở trên thuyền cả. Một lát sau họ cũng biến mất luôn. Đó chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đấy các quý vị. Cho nên đạo tục đều ca ngợi sự cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát là như thế. Sau này vị sư này không biết là thị tịch ở đâu thì không ai biết cả. Câu chuyện nữa vào đời nhà Tống, có ông Trương Hưng, ông người Tân Hưng rất kính tin Phật pháp, từng thụ bát quan trai với sa môn Tăng Dung và Đàm Dực. Một hôm vợ chồng ông bị giặc bắt, nhưng ông chạy trốn được, còn vợ bị giam vào ngục. Có thấy là ông Trương Hưng ngày xưa thì khi mà bình yên thì ông cũng rất tín kính Phật pháp và đã thọ bát quan trai giới với ngài Tăng Dung với ngài Đàm Dực rồi. Thì một hôm cả hai vợ chồng thì bị giặc đuổi bắt, nhưng ông chạy trốn được, còn vợ thì bị bắt giam vào ngục. Nhiều ngày chịu sự đánh đập, tức là nhiều ngày vợ của ông Trương Hưng này bị giặc đánh đập ở trong ngục á. Một hôm huyện ấy bị hỏa hoạn, tù nhân được giải ra đứng bên đường, gặp lúc sa môn Tăng Dung và Đàm Dực đi qua
Vợ ông bớt hãi gọi, xà lê có cách nào cứu con với? Tức là gọi hai vị đấy, vì hai thầy này trước kia thì hai vợ chồng nhà ông Trương Hưng Việt đã thọ giới, đã đến chùa để thọ giới bắt con trai với người Tăng Dung và Đàm Dực này rồi. Nhưng mà gì, hai vị này, hai vợ chồng bị bắt, hai vợ chồng khi giặc đuổi đến và vợ bị bắt, còn chồng thì chạy thoát. Thế một hôm thì cái huyện đó thì bị cháy, tức là cái phủ đó bị cháy, cho nên quân giặc thì đem các tù nhân ra đứng ở giữa ngoài đường ấy, canh ở ngoài đường. Thì bây giờ có hai ngài Tăng Dung và Đàm Dực đi qua chỗ đấy, thì cái cô vợ của ông Trương Hưng này thấy thế mới gọi là gì, xà lê có cách nào cứu con với. Xà lê tức là mình gọi là thầy đó, mình nói nôm na dễ hiểu, thế A Di Đà Phật bạch thầy, thầy có cách nào cứu con với, kiểu thế. Cái lúc mà nó hùng quẫn rồi thì thấy người cái là phải kêu luôn. Ngài Tăng Dung bèn nói: bần đạo năng lực yếu, không có cách nào để cứu, nên tâm thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, ắt được thoát nạn. Vợ của Trương Hưng nghe lời, đêm ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, trải qua hơn 10 ngày, niệm hơi trải qua hơn 10 ngày đó. Một đêm, người vợ ông mộng thấy một vị sa môn chạm chân vào bà và bảo: này, này, dậy đi, dậy đi. Đó, chúng ta thấy vợ Tăng Dung nghe ông vợ của Trương Hưng nghe sư Tăng Dung bảo rằng tôi thì không có cái cách nào để cứu, tôi năng lực thì yếu, cách nào được cứu, nhưng mà khuyên là nên nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì ắt sẽ được thoát nạn thôi. Vợ của Trương Hưng nghe lời và nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 10 ngày. Hơn 10 ngày sau thì một hôm vợ ông Trương Hưng đang nằm ngủ thì bỗng nhiên nó thấy một vị sa môn đến chạm vào chân mà kêu gì: này, này, dậy đi, dậy đi. Người vợ bèn tỉnh giấc ngồi dậy, gông cùm xiềng xích tự nhiên thì đều mở hết, chúng ta thấy không, liền chạy ra cửa. Lúc ấy cửa vẫn còn đóng, canh phòng rất nghiêm ngặt, bà không biết cách nào thoát ra, lo sợ người phát hiện, bà vội trở lại ngục mang gông như cũ ra đấy, nhưng mà chắc là còn sớm cho nên lính canh nó vẫn chưa ngủ, nó vẫn còn đi tuần san sát với nhau, bà sợ quá lại quay vào thì quay vào lại thì giả vờ đeo ngục vào để đeo cái gông vào như cũ, sợ nó phát hiện ra. Lát sau vừa ngủ thiếp đi thì lại mộng thấy vị sa môn lúc trước đến và nói: cửa đã mở rồi, dậy đi, dậy đi. Đó, bảo là cửa đã mở rồi, dậy đi, dậy đi. Bà vội chạy ra, vội mở mắt ra và tháo gông và chạy ra. Lúc ấy lính canh đều đã ngủ say. Chúng ta thấy không? Mầu nhiệm không? Đó. Trời tối đen như mực, bà lặng lẽ trốn thoát. Đi được mấy dặm chợt gặp một người, bà sợ hãi té xuống. Hỏi thăm ra thì biết là gì? Là chồng mình đang đi tìm mình. Tức là thấy một người, bà sợ quá, tưởng là sợ lính cho nên gì? Vội vấp lề, luống cuống chạy là vấp ngã xuống. Thế cái người kia hỏi ai đấy? Thì nghe tiếng thì quen quen, nên mới hỏi là có phải chồng không? Chồng bảo vợ đấy à? Vợ bảo tôi đây. Chồng bảo tôi đây. Thì hai người chạy sang gì? Ôm nhau và gì? Mừng mừng tủi tủi. Và hai người vừa mừng vừa tủi, vợ chồng cùng chạy đến chỗ Tăng Dung, chạy đến chỗ Tăng Dực và Tăng Dung, chạy đến chỗ Tăng Dực, chạy đến chỗ sư Tăng Dực. Sư thì liền giấu, che giấu, tức là sư đem vào là bảo hai vợ chồng giấu hai vợ chồng đi, vì hai vợ chồng ngày xưa cũng là Phật tử của chùa và đã đến thọ bát quan trai rồi, cho nên sư thì sư đem giấu đi, nhờ đó mà gì mà thoát nạn. Bấy giờ là năm Nguyên Gia thứ nhất, tức là năm 424 sau Công Nguyên. Nói rõ như thế đấy, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa không? Thầy thì không có nghi ngờ một chút nào cả. công đức và thần thông á, trí tuệ của Đức Quán Thế Âm thì không có nghi ngờ một chút nào cả. Bao nhiêu năm xuất gia tu hành, tụng kinh niệm Phật, cũng có lúc lên voi xuống chó, nhưng mà cũng có nghĩa là gì, có lúc thịnh lúc suy đó, có lúc thuận lợi mà có lúc gì khó khăn đó, gọi là ngoài xã hội ở ngoài đời gọi là lên, lúc lên voi lúc xuống chó. Nhưng mà người trong đạo mình thì gọi là lúc gì, ngoài đời gọi là lúc thịnh lúc suy, người trong đạo này cũng có lúc thuận lúc nghịch, gập ghềnh cũng ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh, không phải đơn giản đâu. Cuộc đời xuất gia của tôi thì cũng nhiều gian khổ lắm, nhưng bây giờ xét lại thì đấy, có gian khổ thì mới thành người được, không gian khổ thì rất khó để mà thành người. Ngày xưa các tổ nói rồi, có ai đi tu mà không gian khổ mà thành người được đâu, có ai sung sướng từ khi đến chùa cạo tóc xuất gia thọ giới cho đến lúc gì, lúc trăm tuổi về già mà sung sướng mãi mà thành người được đâu, không có đâu. Chúng ta xem những bậc cao tăng đắc đạo, các vị tu sĩ từ xưa đến nay, các ngài đều phải trải qua rất nhiều những gian lao vất vả sau này mới thành công. Chứ không phải là đi đến chùa tu hành mà nó dễ như gì, nó dễ dàng thì sẽ không thành tựu được. Chúng ta nghe câu chuyện nữa. Vào đời nhà Ngụy, Thích Đạo Thái, sư trụ ở Tinh Xá Hành Đường Thường Sơn, một hôm sư mộng thấy có người bảo ông đến năm 42 tuổi sẽ bị bệnh, ông đến năm 42 tuổi sẽ mạng chung, cái đến năm 42 tuổi sẽ bị chết đó. Tỉnh dậy sư rất sợ, quả thật đến năm 42 tuổi sư bị bệnh thật. Vì lo sợ nên sư bố thí hết cả tài sản rồi của cải tài vật có bao nhiêu đem bố thí cúng giảng hết. Có người bạn đến hỏi sư: tôi nghe nói cúng giảng 62 ức Bồ Tát, xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, phúc đức giống nhau, vì sao ông không chí thành quy y ngài? Nếu được vậy thì nhất định sẽ tăng tuổi thọ. Đấy, chúng ta thấy có vị sư tên là Thích Đạo Thái, sư trụ trì Tinh Xá Hành Đường ở Thường Sơn. Một hôm thì mộng thấy có người đến bảo rằng ông đến năm 42 tuổi thì sẽ mạng chung, tức là sẽ chết đó, tức là thọ mạng chỉ đến được 42 tuổi thôi. Sư tỉnh dậy rất là sợ, quả thật đến năm 42 tuổi thì sư nhuốm bệnh, tức là bị ốm đó. Sư lo sợ cả kinh và gì, liền là đem bố thí hết cả tài sản mình có đi. Và bây giờ thì có một người bạn thân đó, cũng là sư, đến nói với sư Thích Đạo Thái này, nói là: tôi nghe đấy, trong kinh nói rằng cúng giảng 62 ức Bồ Tát, xưng niệm là danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng nhau không khác. Tức là trong phẩm phổ môn có nói đó. Đức Phật hỏi một vị Bồ Tát ở trong đó thì nói rằng đấy, nếu có người cúng giảng 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, công đức có lớn không? Vì Bồ Tát ấy bạch với Đức Thế Tôn là bảo là rất lớn. Đức Phật bảo rằng cúng giảng Bồ Tát Quán Thế Âm cũng công đức bằng nhau không có khác. Người niệm danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát đó, công đức có lớn không? Bảo rất lớn. Đức Phật nói niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm công đức bằng nhau không có khác. Chúng ta không thể có trí nhớ để mà học thuộc và niệm hết danh hiệu của 62 ức Bồ Tát được, 60 ức, 2 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát được. Mà chúng ta thì niệm danh hiệu của một Đức Quán Thế Âm thì được, công đức như nhau không có khác. Sau khi sư Thích Đạo Thái nghe người bạn nói như vậy á, thì liền cảm ngộ, nên 4 ngày 4 đêm tinh tiến niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không gián đoạn, tức là niệm cả ngày cả đêm luôn các quý vị. Niệm cả ngày cả đêm vì sợ chết mà. Bình thường thì tu có không được 4 ngày 4 đêm thế đâu, nhưng mà sợ chết cho nên niệm cả 4 ngày 4 đêm thông nhau luôn. Thế sang hôm thứ 5, sư chợt thấy thì dưới bức màn có chỗ ngồi, dưới bức màn ở dưới chỗ ngồi á, có luồng ánh sáng từ cửa đi vào, rồi thấy bàn chân của Đức Quán Thế Âm. Thấy bàn chân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phóng ánh sáng màu vàng rực rỡ, sư thì Bồ Tát nói với sư: ngươi niệm Quán Thế Âm ư? sư vén màn nhìn thì chẳng thấy ai, chẳng thấy đâu nữa. Vừa mừng vừa tủi, toàn thân toát mồ hôi. Sư cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thì bệnh đã lành rồi. Nhờ sự gia hộ của Bồ Tát mà về sau sư thọ đến gần 100 tuổi. Chúng ta thấy không? Đó. Năm 1997, sư phụ cho tôi về cái chùa Ngọc Tân để trông cái chùa dưới đó. Tôi không muốn đi, tôi khóc, nhưng sư phụ bắt phải đi. Vì tôi nghe các thầy ở trong sơn môn nói rằng cái chùa đấy ghê lắm, chùa đấy khuyết hậu, sư không ở được đâu. 4 năm mà 6-7 vị sư đến đó không ở được rồi. Một vị sư còn bị điên ở trong ngôi chùa đó. Tôi sợ. Mình là cái người mới xuất gia được có hơn 1 năm, vừa cạo tóc chưa thọ giới lên sư bác, còn làm chú điểu. Làm chú tiểu là mình đồng đấy. Sư phụ đã cho đi ở chùa riêng rồi thì chết làm sao mà ở được. Mà là cái chùa nghe bảo là linh thiêng quyết hậu. Cố hòa thượng chùa Hương cụ về là để làm cả con rùa đá rồi cả rùa đất rồi chấn điểm cái dòng sông quyết hậu đằng sâu rồi mà không được. Đệ tử của ngài 3-4 người về đó không ở được. Một người cháu còn bị điên ở cái chùa đấy nữa. Còn mà vị trừ sư, vị sư sơn môn khác á, thì bị dân á, đang ốm dân người ta đuổi đi nữa. Người ta mở cửa người ta đuổi đi, ốm đấy, nằm ốm chứ mà dân người ta đuổi đi. Và dân cũng ghê mà chùa cũng ghê. À, ghê về cả mặt tâm linh, ghê về cả mặt gì, mặt đời thường. Các sư bảo đó, chứ thì mày cái thằng dân tộc mà đi vào mày được 3 hôm không? Mấy thầy lớn lớn trong các thầy sơn môn, các thầy mấy thầy sơn môn, các thầy ngày đó đến hầu thị giả thằng tọa đó, các thầy lại trêu nữa đấy, lại càng sợ nữa. Bắt đầu về đó tháng 9 thì Tết năm đó tôi ốm thật. Tôi nhớ là vào đó tháng 2. Thì đến tháng 12 thì tôi bị bệnh. Đúng là vừa là Tết rồi mà lại bị bệnh. 30 Tết mà bị bệnh mà bị sốt sình sịch lên. Mà thậm chí tôi còn viết di chúc đấy. Cái quyển di chúc thì không biết bây giờ cái quyển đó hình như vừa rào rùi dọn phòng dọn đấy, tôi còn nhìn thấy, tôi còn lấy ra tôi đọc, vừa đọc vừa cười. Tôi di chúc rồi. Và tôi bắt đầu vào chiều 30 tôi vào tôi niệm Phật. Từ lúc khoảng độ 4 giờ chiều cho đến khoảng 8 giờ đêm. Nó đau đầu như búa bổ ấy, mà sốt sình sịch ra. Mà chiều 30 rồi, năm đầu tiên mình vào trong chùa mà lại ốm như thế rồi thì trong chùa làm sao, không dám nói với thầy, sợ thầy mắng. Đó. Viết di chúc rồi khóa trái cửa trong lại, bắt đầu mình khóa trái cửa xong nhưng mà treo cái chìa khóa ra bên cửa nách. Thì mình nghĩ là nếu mà mình có chết trong phòng thì bà vãi và mở cửa chính không được thì bà sang mở cửa nách, thì bà sẽ thấy chìa khóa, bà sẽ lấy mở cửa chính thì vào, nó thấy mình đang ngồi để chết. Tôi ngày đấy cũng ghê lắm, ngồi để chết chứ không nằm để chết đâu. Ngồi để chết, ngồi trên bồ đoàn và niệm Phật từ 4 giờ cho đến 8 giờ đêm. Thì tự nhiên là thấy ở cái niệm Phật như cái nước miếng nói gì, nó tiết ra một cái chất là ngọt, ngọt lắm, ngọt ngọt thơm, ngọt lịm đi, ngọt hơn cả mật ong ấy. Mà nó ngọt, nó không phải ngọt khé như mật ong đâu, ngọt rất là dễ chịu. Bởi vì lúc niệm Phật là thôi xác định là chết rồi, cho nên ngồi trên bồ đoàn là kiết già hẳn hoi chứ không bán già. Ngày đó tu tinh tiến lắm đó. Ngồi kiết già, chân theo thế kiết già đó, ngồi trên bồ đoàn đó, và ngồi trên giường nhưng mà ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu niệm Phật từ 4 giờ đến 8 giờ đêm, ngồi yên như thế, cứ thế là niệm Phật. Đến khoảng 8 giờ đêm một cái tự nhiên là trong miệng nó tiết ra một cái chất dịch nghe ngọt và gì và thơm, thế tự nhiên là nuốt đi một tí thì tự nhiên là thế là cựa người một cái, thì tự nhiên cái người nó nhẹ nhõm, mồ hôi nó toát ra hết, người nó nhẹ nhõm một cái, thế bước dậy một cái thì ôi khỏi bệnh rồi. Mà tôi cũng không nghĩ là tôi khỏi bệnh được. Niệm Phật từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ đêm. Nhất tâm ngày đấy, nhất tâm là niệm A Di Đà Phật. Chỉ mấy biến đại bi thập chú xong bắt đầu vào niệm A Di Đà Phật, cứ thế là niệm, niệm cho đến quên không biết là mình niệm nữa. Và đến khoảng 8 giờ đêm thì tự nhiên là lúc đó mới thì nó mới tỉnh ra một cái, thì bắt đầu là nghe cái nước miếng của mình nó ngọt là nuốt vào ực ực vài cái. Thế là tự nhiên là thấy người nó nhẹ nhàng, quay quay người một cái, thế là xả thiền ra một cái khỏe, coi như không có bệnh gì. Lại đem cái tờ di chúc đó đi cất đi vào tủ, không có vãi nhìn thấy gì, mà cười chết. Đấy, đấy là chính bản thân tôi đấy, cũng gì cũng đã từng trải qua những cái cảm ứng như thế. Cho nên là tôi tin tưởng tuyệt đối vào cái sự gia trì của Đức Quan Âm. Vì vậy đây là nói đến cái chuyện của sư Thích Đạo Thái này á, tôi thấy là rất là hoan hỉ. Rồi câu chuyện nữa, nói là đầy ngụy tôn kính đức vào niên hiệu Thiên Bình, tức năm 534-538, ông tạo tượng Quán Âm, tức là tôn kính đức đó. Đời nhà Ngụy có ông tôn kính đức đó, ông tạo tượng Quán Âm, rồi tự mình lễ bái cúng dường. Sau ông bị giặc bắt, vì không chịu nổi sự tra tấn, ông nhận cản lỗi đi, tức là giặc tra tấn đánh mạnh quá đi, ông phải chịu nhận bừa đi cho nó xong, cho nó đỡ đánh, nó khổ quá, đằng nào nó bắt rồi. Do đó mà bị ghép vào tội gì tử hình, khổ thế. Nghĩ rằng nó đánh đâu không chịu được, nhận bừa đi, hóa ra tội lại nặng, cho nên ghép vào tội tử hình. Gần ngày đến xử trảm, ông mộng thấy một vị sa môn đến bảo tụng kinh cứu sinh Quán Thế Âm, tức là kinh cứu khổ đó, kinh cứu khổ mà mọi người nó nhỏ nhỏ đó. Một mình biến một nghìn biến thì sẽ thoát được, tụng cái kinh cứu khổ đó một nghìn biến thì thoát được. Từ lúc lính bắt đầu giải đi cho đến pháp trường, ông vừa đi vừa tụng. Khi sắp hành hình thì đủ một nghìn biến. Khi đao phủ vừa chém thì đao tự nhiên gãy thành gì, thành ba đoạn mà ông chẳng hề bị thương tổn gì. Chúng ta thấy vi diệu không? Đó. Ba lần đổi đao đều bị gãy như cũ. Nhìn lại cổ của tượng thì thấy ba vết đao, tức là ông này lúc bình sinh có làm một, có tạc một pho tượng Quán Thế Âm để cúng dường vào ở trong chùa, nhưng sau này thì thời gian loạn lạc thì ông bị giặc bắt tra tấn khổ quá thì ông nhận bừa đi cho xong. Nhưng ai ngờ rằng nhận cái tội đó là cái tội chết, cho nên vừa nhận xong đấy được lệnh là xử trảm, nhưng mà để ngày mai mới xử. Cho nên ông mơ thấy, tối hôm đó ông mơ thấy một vị sa môn, một vị sư đến bảo rằng tụng kinh cứu khổ đi, kinh Quán Âm cứu khổ đi, một nghìn biến thì sẽ được thoát. Và bắt đầu ông tụng từ đó cho đến hôm sau, cho đến trên đường ra pháp trường cũng vẫn tụng. Thì khi vừa tụng đến pháp trường thì vừa đủ một nghìn biến. Đao phủ lôi ông ra chém này, chém một cái thì đao liền gãy ra ba đoạn. Đổi đao lần thứ hai, đao cũng gãy ba đoạn. Đổi đao lần thứ ba, tức là lấy ba lần nó chém thì ba lần đao đều gãy. Sự việc này được trình lên thừa tướng Cao Hoan. Bây giờ thừa tướng của nhà Ngụy là Cao Hoan. Cao Hoan dâng biểu xin vua tha tội chết, và lệnh chép kinh này lưu bố khắp trong nhân gian, chính là kinh Cao Vương Quán Thế Âm lưu truyền ngày nay vậy. Chúng ta thấy không? Đấy. Do gì? Do nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà gì? Đấy. Thế sau này cái pho tượng của ông cúng vào chùa, tạc và cúng vào chùa ngày xưa thì thấy ba tự nhiên có ba nhát dao trên cổ. Tự nhiên thấy ba nhát dao trên cổ. Chúng ta thấy không? Chính là gì? Cái pho tượng mà ông tạo nó đã đỡ cho ông ấy ba nhát dao đấy. Chúng ta thấy màu nhiệm không? Đáng kinh, đáng sợ không? Chỉ có Phật Pháp mới gì? Chỉ có Đức Quán Thế Âm mới thì mới gọi là đưa cổ ra để chịu tội thay cho chúng sinh như thế. Thế bảo tôi chả dám. Chúng ta không có năng lực ấy. Nhưng Quán Thế Âm Ngài thì có năng lực ấy. Ngài có hạnh nguyện ấy. Và Ngài có gì? Có thể chịu được tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh ấy. Cho nên chúng ta hãy nhất tâm rồi tin tưởng và trì niệm danh hiệu của Ngài. Từ các triều đại như Tấn, Tống, Lương, Trần, Tần, Triệu cho đến khi phân chia thành 16 nước, trong suốt thời gian 400 năm, nhiều người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật A Di Đà. Người xưng niệm được cứu độ, rất nhiều không kể xiết, trong các truyện đã ghi đầy đủ, nay chẳng ghi lại nữa. Đây là lời của ngài ngài Đạo Thế nói lại như thế. Rồi chuyện nữa nói là đời nhà Ngụy, sư Thích Pháp Lực, sư sống vào cuối đời nhà Ngụy, chẳng rõ quê quán ở đâu, tu hành khổ hạnh, có chí khí siêng năng khắc khổ, thường xây dựng chùa tháp. Có lần sư muốn dựng một ngôi tinh xá ở quận Lỗ, nhưng vật liệu chẳng đủ, sư bèn cùng với Sa Di Minh Sâm đến Thượng Cốc khuyến hóa, cũng được một đi được khoảng một năm thì trở về. Một hôm khi đi qua đầm hoang, sư đang nhắm mắt nghỉ mệt thì chợt thấy lửa cháy chung quanh, xe ở dưới gió nên không thể thoát. Choàng tỉnh thì lửa đã bén tới nơi, sư mới niệm gì quán, vừa niệm chữ quán chưa kịp niệm chữ thế âm, tức thì theo tiếng niệm gió liền đổi hướng, lửa liền tắt, sư được an ổn. Chúng ta thấy vừa niệm chữ quán thôi, chưa kịp đề chữ thế âm đâu mà lửa đã đổi hướng, gió đổi hướng, và nhờ đó mà sư được thoát nạn. Sa Môn Thích Pháp Chí, câu chuyện tiếp theo. Chúng ta còn hai chuyện ngắn, học nốt để ngày mai chúng ta sang chương kinh pháp. Sa Môn Thích Pháp Chí, khi chưa xuất gia, có lần sư đi vào đầm lớn một mình, gặp lửa dữ bốn bề cùng lúc lan đến, biết mình chết chắc, sư úp mặt xuống đất, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Lửa đến rồi cho nên không biết chạy vào đâu nữa, cho nên là úp mặt xuống đất mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa cũng lắm trò ra phết, đúng không? Cũng lắm nạn ra phết, các cụ lắm hoạn nạn mà các cụ cũng lắm chiêu ra phết. Nói là Sa Môn, tức là sư Pháp Chí đó, khi chưa xuất gia có lần đi vào đầm lớn, thế mà vào cái khu cái đầm lớn đó, cái vùng bãi cỏ lớn đó, vào làm gì không biết, nhưng mà bỗng nhiên thì gặp lửa cháy bốn bề, lửa cháy sư về không biết chạy vào đâu nữa, lúc đó không biết làm thế nào, sư liền là úp mặt xuống đất mà niệm Quán Thế Âm. Lát sau thì lấy làm lạ không thấy lửa cháy đến, sư ngước đầu nhìn thì thấy cỏ quanh đầm bị cháy hết, chỉ còn lại có mấy cọng ở chỗ thì sư đang nằm đó mà thôi. Nhân đây mà cảm ngộ, rồi liền là gì? Liền bỏ tục xuất gia. Chúng ta thấy hay, rất là hay. Nhiều người được Đức Quán Thế Âm ngài tế độ cho như thế. Câu chuyện nữa, Sa Môn Đạo Tập. Một hôm sư đi đến Sơn Tây Thọ Dương thì bị hai tên cướp bắt trói ở gốc cây muốn giết. Sư liều chết chí thành niệm Đức Quán Thế Âm không dừng nghỉ. Tên cướp khua đao rồi gì chém nhiều lần, nhưng sư chẳng bị tổn thương tí nào. Chúng sợ hãi liền bỏ chạy, nhờ đó mà sư thoát nạn. Chúng đó, Sa Môn Đạo Tập đó. Một hôm đi đến đất Sơn Tây ở Thọ Dương, nhưng mà không phải Sơn Tây Hà Nội đâu nha, Sơn Tây Thọ Dương bên Trung Quốc ấy. Sư bị gặp hai tên cướp, nó thì bắt trói sư vào gốc cây, nó đòi vàng bạc, đòi của cải, đòi tiền, nhưng mà sư không có, sư đi khất thực thì làm gì có. Cho nên nó trói sư vào gốc cây, nó dọa nạt, sư liều chết để niệm Quan Âm Bồ Tát. Hai tên cướp tức quá này là khua đao múa kiếm và chém sư mấy nhát, nhưng mà chém thế nào chém mãi mà sư chẳng tổn thương thế nào cả, cứ lao vào để chém mà sư không sao. Mấy hai tên cướp này sợ hãi thì bỏ chạy, nhờ đó mà sư thoát nạn. Rồi câu chuyện nữa là Sa Môn Pháp Thiền. Một hôm sư lên núi thì gặp giặc, tức là đi lên núi làm gì đó mà gặp giặc, ý chúng muốn giết sư. Sư bèn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng dương cung bắn nhưng tên không bay ra, bắn nhưng mà tên không bay ra. Chúng ta thấy sư nhất tâm niệm Quán Âm Bồ Tát, chúng dương cung lên bắn nhưng mà tên không bay ra khỏi cung. Chúng biết là gì, là thần nhân, chúng biết là sư chính là thần nhân, cho nên chúng sợ hãi bèn hối hận là gì, liền ném bỏ cung rồi chạy thục mạng, ném cả cung tên để chạy thục mạng. Đấy, thì đây là gì? Đến đây là đã hết về phần linh cảm quán âm về chương kính Phật. Ngày mai chúng ta sẽ học sang chương kính Pháp. Chương kính Pháp cũng hay lắm. Các Phật tử chúng ta đón nghe để cùng tu tập với nhau cho tốt. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.